Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Xin dạy con biết yêu Ngài qua tiếng hát của Thụy Long.
Đến cho con người được xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết con một cha. Chúa mở mắt cho con người, người tâm chánh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kiếp mau quay về. Biết yêu Ngài vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài dù bao phen con đã không yêu Ngài. Đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài than khóc với ai buồn đau. Chúa gánh vác như bao người, Ngài lao tác kiếm cơm qua ngày. Chúa mãi mãi yêu con người, dù ra xa vẫn yêu con người. Dạy con biết yêu Ngài vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài dù bao phen con đã không yêu Ngài.
Chương 6: Sự rèn luyện đời sống tâm linh. Phần 3. Trong suốt cuộc đời, hầu hết trong chúng ta đều có thể sẽ bị vỡ mộng với người bạn đời của mình, hoặc những người bạn thân nhất của chúng ta, với cha mẹ hay con cái của chúng ta, các nhà lãnh đạo với những môn đệ với các nhà lãnh đạo. Chúng ta không giỏi trong việc xây dựng những mối liên hệ bền vững và lâu dài trước những cơn sóng to, gió lớn. Trong các hội thánh, người ta dường như thay đổi loanh quanh giống như những miếng ghép trên bàn cờ khổng lồ. Tôi tin quyết rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta ở trong sự hiệp một và xây dựng mối liên kết chặt chẽ với người khác. Đừng đòi hỏi điều không thể có, nên những người bạn có thể gây lỗi lầm của chúng ta. Nhưng phải giữ sự trung tín. Nếu không, bạn sẽ nhận được gì? Chỉ là những mối quan hệ bị đổ vỡ, những cảm giác khó chịu và sự cay đắng cứ tiếp tục gia tăng. Nhiều giáo sĩ đã trở về nhà từ cánh đồng truyền giáo vì cớ những mối quan hệ không tốt. Điều này có lẽ là nguyên nhân lớn nhất của sự thất bại trong lĩnh vực truyền giáo. Cho dù thực tế rằng đức tin Cơ Đốc là một tôn giáo của tình yêu, các Cơ Đốc nhân rao giảng nhiều về sự tha thứ, nhưng lại rất ít thực hành. Sự tha thứ là một trong những nguyên tắc chống lại sự vỡ mộng. Đừng nuôi dưỡng những cảm xúc đau đớn, tổn thương của bạn. Bạn có thể bị bối rối và tức giận khi nhìn thấy các Cơ Đốc nhân đang cáu gắt và lầm bầm với nhau. Mỗi người đều khẳng định rằng việc thực hành tôn giáo hay giáo lý của họ là đúng. Thà rằng hãy ra đi trong tinh thần mềm mại và biết rằng Chúa đang hành động. Có phải hội thánh của bạn không có sự yếu đuối nào? Dĩ nhiên là có, đầy dẫy những người giống như bạn. Nhưng chủ nghĩa siêu lý tưởng, đặc điểm hóa rất nhiều người tin lành, khiến cho họ không bằng lòng nhìn thấy Chúa có thể sử dụng nhiều phương tiện khác nhau về sự thờ phượng và sự điều hành của hội thánh để phục vụ cho mục đích của Ngài. Rất ít khi trong lịch sử hội thánh có chân lý thuần khiết. May mắn thay, Chúa không nói rằng ta sẽ chỉ chấp nhận con sau khi con nắm được chính xác tất cả các giáo lý và hội thánh của con thực hiện mọi lời dạy hoàn hảo. Hãy chiến đấu chống lại sự vỡ mộng với chính bạn và tìm kiếm để chấp nhận bản chất con người của bạn. Đó là một trận chiến lớn. Đối với tôi, để thừa nhận rằng tôi không phải là người dễ uốn nắn như tôi suy nghĩ, cho dù tôi đã sống tại Anh hơn 20 năm qua, nhưng tôi vẫn còn suy nghĩ giống như một người Mỹ, nói chuyện giống kiểu Mỹ, và thức ăn yêu thích của tôi là bánh mì xúc xích, hamburger và sữa kem. Tôi thích nghĩ mình như là một người hướng ngoại, có khả năng hòa nhập với mọi người, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy ngại ngùng khi ở chỗ quá đông người. Và thật không may, vì tôi thường phải chia sẻ nơi ở chung với người khác. Chúng ta thường nghĩ về chính mình là có khả năng trong sức lực của Đấng Christ để yêu thương mọi người. Nhưng cũng luôn có một số người sẵn sàng đưa vào miệng chúng ta những thứ chua chát. Sẽ không thực tế khi giả vờ rằng tất cả những điều này không có tồn tại. Nhưng đừng nghĩ bởi vì bạn đã có những sự phản ứng về các điều đó như vậy, nên Đức Thánh Linh không thể hành động trong bạn và qua bạn. Đó là con đường chắc chắn dẫn đến tình trạng yếm thế và thất vọng. Thỉnh thoảng, khi có người đứng lên sau một buổi nhóm để dâng mình phục vụ Chúa, tôi bảo họ hãy đi ra nơi yên tĩnh, ngồi xuống cầu nguyện để chấp nhận chính mình trước đã. Phải hiểu rằng, mặc dù Thánh Linh ở bên trong bạn, nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn phải giải tỏa những bức xúc của mình đối diện với thất vọng, vỡ mộng, chậm trễ và những năm tháng cuối đời và nhận biết rằng chúng ta là một phần phương tiện của Đức Chúa Trời để khích lệ bạn đi ra với một đức tin mạnh mẽ hơn, có lòng thương xót hơn, thực tế hơn. Hãy dũng cảm để đối diện với hiểm nguy. Hãy sử dụng sự nghi ngờ của bạn. Hãy nuôi dưỡng sự đáng tin cậy để bạn có thể môn đồ hóa người khác một cách hiệu quả. Hãy phân phát văn phẩm Cơ Đốc. Hãy tặng sách hay chứng đạo đơn thích hợp. Bạn cần biết thời điểm của Đức Chúa Trời và trau dồi sự kiên nhẫn. Trên hết tất cả, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời biết mọi điều về chúng ta và biết sự thiếu rèn luyện của chúng ta. Nhưng tình yêu của Ngài đối với chúng ta vẫn giống như trước. Bạn không thể giành được bất kỳ công đức nào với Đức Chúa Trời bởi việc có rèn luyện. Không có gì gọi là đạt được nhờ phát triển một tâm trí thích thú và một chủ đề nào đó. Động cơ và phần thưởng của bạn là sự thương xót và tình yêu của Đức Chúa Trời. Chương 7: Vũ khí và chiến trận, phần 1. A.W. Tozer đã viết: Con người sa ngã đã tạo ra sự khủng hoảng liên tục cho đến khi Đấng Christ cai trị một thế giới mới, được phục hồi và giải cứu, thì trái đất vẫn còn là vùng thường xuyên bị tai họa. Tôi không nghĩ đến bất cứ ai tin lời Kinh Thánh sẽ tranh cãi về điều này. Khắp nơi nhan nhản những điều xấu mà con người đã làm, được đăng tải lên trang đầu của các tạp chí. Thậm chí, bây giờ có hàng chục nơi khác nhau trên thế giới, người ta đang bị tàn sát, tra tấn và giết chết nhân danh Đức Chúa Trời. Chúa của chúng ta chắc phải rơi nước mắt về những sự tàn bạo này nhân danh Ngài. Thỉnh thoảng, chúng ta quá đau đớn đến nỗi chúng ta không chịu nổi và phải tắt radio và tránh đọc báo chí. Nhưng rồi điều mới nào đó lại xảy ra, nhắc chúng ta về điều xấu xa ở trong lòng người và ngay cả trong gia đình chúng ta. Điểm đáng lưu ý khi suy nghĩ về những điều này là chúng xảy đến ngày càng nhiều hơn và nhanh hơn. Nếu chúng ta nhận ra sự thật rằng Satan đã và đang phá hủy trái đất tốt lành này, chúng ta hãy nhìn vào quy mô của công tác truyền giáo. Chúng ta cảm giác thấy các hội thánh đang tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng các chuyên gia trong lĩnh vực biến động và gia tăng dân số, ước lượng dân số trên thế giới sẽ tăng gấp đôi trong 40 năm sắp đến. Mỗi tháng có thêm khoảng hơn 1 triệu người, có lẽ khoảng 1 phần 25 trong tổng số người đã từng sống hiện nay và vẫn còn sống vào lúc đó. Với những thực tế này, chúng ta không phải ngạc nhiên khi có ít nhất 1/2 số người trên thế giới chưa từng được nghe phúc âm. Một số tạp chí và các sách báo nói về truyền giáo đã để lại một ấn tượng rằng sự truyền bá tin lành toàn cầu chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ lưỡng hơn sẽ cho thấy rằng ở những khu dân cư đông đúc, công tác truyền giáo đang đi thụt lùi hơn là tiến tới. Việc tặng cho một người một quyển sách chứng đạo là hầu như không làm chứng gì hết cho người ấy ở trong ý nghĩa đầy trọn của Kinh Thánh. Nhưng thậm chí, bằng cách truyền giáo nghèo nàn này, cũng chỉ có ít hơn 1/2 dân số trên thế giới nhận được lời chứng đơn sơ mộc mạc này. Trên quan điểm này, chiến lược của chúng ta chỉ là sự điên rồ. Có lẽ 80% những nỗ lực của chúng ta cho Đấng Christ vẫn còn hướng về 20% dân số của thế giới. Thật vậy, hàng trăm triệu đô được đổ vào nhiều loại dự án cơ đốc tại quê nhà, đặc biệt là việc xây dựng các tòa nhà, trong khi đó là chi tiêu nhỏ giọt cho các vùng miền xa xôi hẻo lánh. Các tín hữu không nhiệt thành, cảm thấy việc dâng vài trăm đô la của họ là đã thể hiện sự chia sẻ của họ rồi. Tôi không muốn chỉ trích nỗ lực của bất cứ nhóm nào đang rao truyền phúc âm. Nhưng nếu có đầu óc thực tế, chúng ta phải cầu nguyện và làm việc hướng đến sự đẩy mạnh cường độ và sự thanh khiết của chiến dịch hiện tại gấp 10 lần. Thường thì chính những người thực hiện một vụ này không có sự kết ước sâu sắc thực sự với Chúa. Tất cả chúng ta đều bị đánh giá về chính mình quá cao bởi những người ngay bên cạnh chúng ta, đến nỗi chúng ta không thấy tiêu chuẩn được đặt ra bởi những người như Phao-lô hay Chúa Giê-xu. Trong suốt đệ nhị thế chiến, người Anh đã thể hiện về khả năng hy sinh đáng kinh ngạc. Như các quốc gia khác, họ đã sống với những khẩu phần ăn nghèo nàn, đạm bạc. Họ đã hạ những rào chắn bằng sắt của họ xuống để gửi vào các xưởng chế tạo vũ khí. Họ đã sống trong những điều kiện tồi tàn nhất. Thế nhưng ngày nay, trong tình trạng của cuộc chiến tranh thế giới thật sự, các cơ đốc nhân đã sống như những binh sĩ thời bình. Hãy xem lời khuyên của Phao-lô cho Timôthê trong Timôthê nhì chương 2 câu 3 câu 4. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đấng Christ Giê-xu. Không một người lính nào đang làm nhiệm vụ mà còn vướng víu việc đời, vì mục tiêu của người ấy là làm vừa lòng người chiêu mộ mình. Chúng ta dường như có một ý tưởng khác lạ về sự phục vụ Chúa. Chúng ta sẽ mua những quyển sách, đi hàng trăm dặm để nghe một diễn giả nói về ơn phước, trả nhiều tiền để lắng nghe một nhóm hát những bản thánh ca mới nhất, nhưng lại quên rằng chúng ta đang là những người lính. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu có người phát hiện một quả bom trên đường phố của bạn tối nay. Nhiều cuộc gọi báo cho các bác sĩ và cảnh sát, những người khác sẽ cung cấp nước sôi và vật dụng y tế, lều trại cấp cứu, tìm kiếm để thêm những thiết bị khác. Bất cứ ai không tham gia công tác cứu nạn có thể sẽ bị quy là kẻ phản bội, một người không có lòng trắc ẩn. Satan đã làm nổ những quả bom ngày nay trong mỗi đường phố và làng mạc. Bất cứ cơ đốc nhân nào không tham gia vào việc giải cứu người là kẻ phản bội chính nghĩa của Chúa Giê-xu, dù cho biểu ngữ giáo lý mà người ấy đem đến là điều gì. Chúng ta không thể đi tay không vào trận chiến, vì Chúa đã ban cho chúng ta vũ khí. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 4 câu 5. Chúng ta sử dụng những vũ khí này trên cả hai mặt trận. Trận chiến bên trong chống lại sự cám dỗ, nghi ngờ, chỉ trích và trận chiến bên ngoài chống lại hoạt động của Satan trong những hoàn cảnh và những người mà chúng ta gặp bất cứ nơi đâu có đồn lũy của hắn. Một số vũ khí được liệt kê trong phân đoạn Ephesos chương 6, câu 10 đến câu 18. Đây là một trong những phân đoạn kinh thánh được xem như là mệnh lệnh mà các cơ đốc nhân đều phải nhập tâm. Đặc biệt với gươm thánh linh là lời của Đức Chúa Trời, chúng ta tiến lên để tấn công. Tôi cảm thấy khó để học thuộc lòng các câu kinh thánh, nhưng tôi suy nghĩ nhiều đến câu chuyện kể về một người cố gắng múc nước từ dưới sông đem về nhà bằng một cái rổ nan. Chỉ mới đi được nửa đường, đến ngọn đồi, thì cái rổ đã chảy hết nước. Anh ta phải xuống sông, múc đầy lại. Nhưng rồi điều tương tự đã xảy ra. Một người nhìn thấy đã thắc mắc về hành động kỳ quặc này. Và anh ta trả lời, tôi không múc được nhiều nước, nhưng mỗi lần như vậy, thì cái rổ của tôi ít ra cũng được sạch hơn. Việc học thuộc lòng kinh thánh cũng là một sự rèn luyện ích lợi về trí não. Qua lời Chúa, như chúng ta đã thấy, khi xem xét những nền tảng cho sự tăng trưởng thuộc linh, chúng ta được nuôi dưỡng và tăng trưởng như những cơ đốc nhân đích thực. Nhưng chúng ta phải nuôi dưỡng chính mình, không phải bởi việc liên tục nuốt những muỗng thức ăn sền sệt, nhưng là sự rèn luyện bản thân để thực sự nhai và tiêu hóa thức ăn chân lý. Tôi đang gặp khó khăn trong việc hòa lẫn những ẩn dụ của tôi ở đây, nhưng vấn đề khá rõ. Kinh Thánh là nguồn tri thức của chúng ta và là sự hướng dẫn cho chúng ta suy xét cách cư xử đúng đắn. Lời của Đức Chúa Trời là thẩm quyền duy nhất trong việc truyền giáo và chăm sóc mục vụ và vũ khí tốt nhất cho việc chống lại những sự lừa dối của Satan. Tuy nhiên, chúng ta phải tìm cách giữ cho thanh gươm của chúng ta được sắc bén, bảo đảm rằng nó là một phần của đời sống hàng ngày chúng ta và cần tận dụng những sách chú giải tốt. Với gươm thánh linh trở thành thuẫn đức tin. Nếu không có như vậy, thì không có sự dạy dỗ nào trong sách này đưa ra sẽ trở nên thực tế. Tất cả những sự dạy dỗ này phải được hòa lẫn với đức tin. Hay chúng ta để cho những ý thức về sự yếu đuối và khiếm khuyết lấn át chúng ta. Tôi tin sự kỹ thuật khá dài về những vị anh hùng đức tin trong Hebrews chương 11 là đặc biệt cần thiết để chúng ta biết Đức Chúa Trời coi trọng đức tin như thế nào. Kinh Thánh có đầy đủ những tấm gương, chẳng hạn như Giô-suê chiếm thành Jericho và Môi-se ở trên núi với đôi tay đưa lên nghịch cùng dân Amalek. Những câu chuyện về đức tin và sự chiến thắng thì không thể kể hết được. Có lẽ khẩu vị của chúng ta đã quá nhàm chán. Có lẽ chúng ta thường nghe kiểu cổ vũ như vậy quá thường xuyên để có bất kỳ hiệu quả gì. Có lẽ sự không vâng phục quá lâu đã thấm sâu vào thói quen lắng nghe mà không hành động, đến nỗi chúng ta không còn có thể vâng lời. Có một số lời giải thích tại sao những tấm gương này không thẩm thấu vào được lòng chúng ta. Nhưng nếu chúng ta để chúng bước vào, chúng ta trở nên những người nam người nữ với quyền năng, có thể công phá những đồn lũy của kẻ thù. Đức tin của chúng ta không phải là mù quáng. Đức Chúa Trời là thành tín, cho nên Ngài sẽ thành tín. Sự thờ phượng và ngợi khen là những vũ khí to lớn khác. Thường khi cảm thấy kẻ thù đang hành động trong chúng ta có thể chống lại hắn qua sự ngợi khen. Khi thất vọng hay nản lòng đè nén bạn, hay khi bạn cảm thấy đời sống tâm linh bị khô hạn, câu trả lời thường là ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa về những gì Ngài đã làm cho bạn, về chính Ngài, về công cuộc sáng tạo hùng vĩ của Ngài, về thẩm quyền của lời Ngài. Khi chúng ta hiểu biết uy quyền của Chúa, thậm chí vượt trên những lúc đen tối trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta tìm thấy một triển vọng tốt hơn và mới mẻ hơn. Mỗi ngày chúng ta cần dành thì giờ để thờ phượng Chúa. Vì tôi tin rằng, mục đích cao nhất của mỗi tín hữu không phải là công tác truyền giáo, mà là sự thờ phượng. Hãy xem đó là ưu tiên hàng đầu, thì bạn sẽ thấy việc truyền giáo và mọi hoạt động khác của cơ đốc nhân trở nên dễ dàng hơn. Hãy đặt sự thờ phượng trên sự cầu thay. Và đơn giản là vui hưởng Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Tozer đã ví sánh sự thờ phượng là trang sức quý giá mà hội thánh đã đánh mất. Nếu thiếu sự thờ phượng trong đời sống của bạn, thì bạn không thể nào kinh nghiệm được quyền năng mạnh mẽ. Động cơ của chúng ta khi bước vào chiến trận là tình yêu, như chúng ta đã thấy trong chương 3 và chương 4. Nếu không có tình yêu, đời sống cơ đốc của chúng ta không chỉ buồn tẻ và đau khổ, nhưng cũng ồn ào và vô giá trị, như cồng chiêng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Nhưng bên trong chúng ta không thể sản sinh ra thứ tình yêu mà chúng ta cần. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân gây ra tội lỗi, mặc dù đó có thể là một dấu hiệu mà chúng ta cần ăn năn về những cảm xúc thiếu yêu thương mà chúng ta chứa chấp để chống lại người nào đó. Chúng ta cần trở lại với Đấng Christ và cầu xin Ngài đổ đầy tình yêu của Ngài trên chúng ta. Chúng ta đã có Đấng Christ ở trong lòng, hãy để Ngài phát ra. Đừng cầu nguyện để xin Chúa hiện diện, vì Ngài đã hiện diện qua thân vị của Đức Thánh Linh. hãy cảm tạ vì sự hiện diện của Ngài. Hãy cầu xin Ngài đầy dẫy trên bạn. Cho dù bạn đã được đầy dẫy thế nào, Ngài vẫn còn có thể đầy dẫy trên bạn hơn nữa. Tìm kiếm những lĩnh vực mới của đời sống bạn để bước vào. Chúng ta không thể đón nhận tất cả mọi điều của Đức Chúa Trời chỉ trong một lần, vì điều đó sẽ chôn vùi chúng ta. Chúng ta cần cầu xin Ngài gia tăng khả năng của chúng ta. Ngài thật nhân từ và sẽ ban cho chúng ta thật nhiều về chính mình Ngài mà chúng ta còn có thể nhận lãnh được. Nếu chúng ta không nắm giữ được nhiều, bởi vì chúng ta không biết cách mở nắp ra. Khi Đức Chúa Trời càng bày tỏ nhiều về chính Ngài cho chúng ta, thì chúng ta trở nên có thể yêu thương với sự quan tâm thật lòng. Sự quan tâm này sẽ được thể hiện trong mọi cách. Có người hỏi, có điều gì khác biệt về bạn? Bạn sẽ thấy mình muốn đi ra trong nhiều cách. Có phải một đám đông đang đứng bên cạnh đường đi? Hãy dừng lại trò chuyện với họ và tặng họ một số sách mà bạn để trong xe. Khi chuông điện thoại reo, đó có phải là cuộc gọi nhầm số không? Thưa không, xin đừng gác máy. Đây là số đúng, bởi vì có một điều quan trọng mà bạn cần được nghe. Chúng ta có vũ khí và động cơ. Chúng ta có Đức Thánh Linh ở bên trong chúng ta. Nhưng không được bảo đảm rằng chúng ta sẽ không bị thương trong chiến trận. Ngược lại, nếu chúng ta đang chiến đấu, chắc chắn chúng ta sẽ bị thương. Bạn đừng để bị đánh gục bởi những thất bại trong quá khứ. Đừng tiếp tục buồn phiền về những điều làm bạn bị làm nhục hay chán nản, hoặc về sự mặc cảm tội lỗi một khi bạn đã ăn năn. Sự hối tiếc có thể là một hình thức tự ái tinh vi nhất chúng ta cần phải giữ để khỏi bị sa ngã trở lại và có thể nằm ngủ thư thả vào mỗi tối và tiếp tục thờ phượng Chúa. Chúng ta không có lý do gì để chất chứa căm hờn hay sợ hãi. Hãy tránh những cụm từ giống như giá mà đang làm tiêu hao sức lực của bạn. Hãy vững vàng, chớ rúng động. Côrintô nhất chương 15 câu 58. Nếu bạn nhìn vào con người, bạn sẽ thất vọng. Nếu bạn lo lắng về mọi tình huống xung quanh, bạn sẽ bị chán nản. Tuy nhiên, hãy nhìn vào Chúa Giê-xu và bạn sẽ có khả năng bước lên và đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Hãy cứ vững tiến như vậy.
Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã đến ngài đôi mới đời tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào tôi có biết, thật tình yêu của Chúa quá lớn nào tôi có hay. Bởi cớ sao Giê-xu ngài gánh Chúa đã đến chịu bao đớn đau, bởi cớ yêu thương. tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi. Cho những ai tìm kiếm Ngài, tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã đến ngài đôi mới đời tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào tôi có biết, thật tình yêu cứu Chúa quá lớn nào tôi có hay, bởi cớ sao Giêsu ngài gây